Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ Chúa Giêsu từ miền Galilê đến sông Giô-đan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can người và nói: chính tôi mới cần được ngài làm phép rửa, thế mà ngài lại đến với tôi. Thế nhưng Chúa Giêsu trả lời: bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính. Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý người. Khi Chúa Giêsu vừa chịu phép rửa xong, người lên khỏi nước. Lúc ấy các tầng trời mở ra, người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người, và có tiếng từ trời phán rằng: đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Đó là lời Chúa. Nhà văn Nikos Kazantzakis có lần kể chuyện thế này. Ở trong một trại phong củi do các tu sĩ đảm trách, thứ sáu tuần thánh người ta tổ chức rước tượng Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Và khi đi rước như vậy thì ông cha bề trên ông mới phát hiện ra rằng tượng Chúa Giêsu năm nay nó khác mọi năm, là bởi vì tượng Chúa Giêsu là một tượng bệnh nhân phong củi, mặt mũi sần sùi, tay thì ngón này mất một lóng, ngón kia mất một lóng, chân cẳng cũng vậy. Ngài khó chịu lắm. Và khi rước kiệu xong rồi thì ngài mới điều tra xem là ông nào mà dám làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ thế này. Cuối cùng tác giả chính là một tu sĩ ở trong trại phong củi. Ngài mới gọi tu sĩ đó lên mà nói: thầy có biết là Chúa đẹp đẽ như thế nào hay không mà thầy lại dám làm tượng Chúa bị phong như vậy, tay chân mặt mũi sần sùi như thế? Thầy có biết là thầy xúc phạm Chúa như thế nào không? Anh chị em biết ông thầy ông trả lời sao? Dạ thưa cha bề trên, nhưng mà làm thế nào để con có thể giúp các bệnh nhân phong củi hiểu được rằng Chúa yêu thương họ và Chúa muốn nên một với họ? Làm thế nào để con giúp người ta hiểu được điều đó? Tôi muốn mượn cái câu chuyện của Kazantzakis để anh chị em và tôi dễ hiểu, và đúng hơn là dễ cảm nhận được cái khung cảnh tin mừng mà Thánh Matthew kể lại cho mình hôm nay. Thánh Gioan tẩy giả làm phép rửa sám hối, và người ta ùn ùn từ các nơi kéo đến để xin chịu phép rửa. Mà nếu gọi là phép rửa sám hối thì giả thiết là mình phải có tội chứ. Nếu mà mình không có tội thì chịu phép rửa làm gì? Ấy thế mà Chúa Giêsu lại len mình vào trong đám đông tội nhân đó đến xin Gioan làm phép rửa. Cho nên ông mới giật nảy người nên ông kêu lên rằng: lạy Chúa thôi, chính tôi mới cần được ngài làm phép rửa, chứ sao ngài lại đến đây? Ông mới giật nảy người: nó phải rồi,
Thế tại làm sao Chúa Giêsu là đấng tuyệt đối vô tội mà lại lên mình xếp hàng với dòng tội nhân để xin chịu phép rửa? Ấy là vì cũng như tượng Chúa Giêsu là một bệnh nhân phong thôi. Ngài vô tội nhưng mà Ngài muốn liên đới với chúng ta, liên đới với thân phận tội lỗi của chúng ta và mang lấy tội lỗi của ta trên vai Ngài. Cho nên các nhà chú giải Thánh Kinh nói đúng, cái hình ảnh Chúa Giêsu vô tội mà len mình vào dòng tội nhân để xin chịu phép rửa, cái hình ảnh đó đã báo trước thập giá. Bởi vì ở thập giá này thì Chúa Giêsu mang lấy tội lỗi của nhân loại trên vai mình và chịu đóng đinh thay cho họ. Thiên Chúa muốn liên đới với con người trong thân phận xấu xa nhất là tội lỗi của chúng ta. Và đấy cũng là điều mà bí tích rửa tội dẫn anh chị em và tôi vào. Bởi vì khi mà ta chịu phép rửa tội đó thưa anh chị em, vấn đề đâu có phải là một mình tôi tin Chúa và tôi chịu phép rửa tội là một mình tôi bước vào trong mối quan hệ với Thiên Chúa đâu. Đúng đấy, nhưng mà chưa hoàn toàn. Cho nên có những lần mà hiếm họa lắm, nhưng mà có một vài anh chị em lý sự với tôi rằng: thưa cha, tôi giữ đạo là giữ đạo tại tâm, cho nên cái chuyện mà đi nhà thờ tôi nghĩ là không cần thiết, đi lễ chủ nhật là không cần thiết. Nói nghe hay, nhưng mà như vậy nó chưa tới cái ý nghĩa của đức tin Kitô giáo. Bởi vì khi mà mình chịu phép rửa tội á, thì vấn đề không chỉ là cá nhân của mình với Thiên Chúa, mà khi chịu phép rửa tội là ta được hội nhập một cộng đoàn gọi là hội thánh, ta trở nên chi thể trong một thân mình gọi là thân mình Chúa Kitô. Và trong thân mình đó, mỗi một chi thể không những liên hệ với đầu là Chúa Kitô mà còn liên hệ với nhau nữa chứ. Đâu có cái răng thôi mà cả người mệt mỏi nằm xoài ra đấy, đâu có làm ăn gì được đâu. Cho nên không những là liên hệ với Chúa Kitô mà còn liên hệ với nhau nữa. Bí tích rửa tội dẫn chúng ta vào mạng lưới của sự liên đới. Và tôi không phải là nịnh bợ ông bà anh chị em ở nhà thờ Đức Bà đâu. Tôi nghĩ là anh chị em đã cảm nhận và đã sống điều đó rất cụ thể. Tôi muốn nói đến sự kiện là có lẽ không nhà thờ nào trong Sài Gòn này hay là cả Việt Nam này làm như vậy. Chủ nhật nào anh chị em đi lễ cũng thấy ông linh mục ông ấy đề nghị giúp đỡ cho chỗ này, giúp đỡ cho chỗ kia. Xin lỗi, chủ nhật nào tôi cũng nói tôi cũng thấy ngượng miệng. Vậy mà tôi thấy anh chị em ở đây vẫn là vui vẻ, mà chủ nhật nào cũng giúp cả. Dịp Giáng sinh vừa rồi, Đài Tiếng Nói Việt Nam người ta đến người ta phỏng vấn tôi về việc người Công giáo mừng Giáng sinh ở Sài Gòn. Rồi họ hỏi về công việc bác ái từ thiện ở đây số lượng là bao nhiêu. Tôi có nói với họ là người Công giáo người ta có thói quen đó, là tay phải làm thì tay trái không biết, cho nên người ta không có kê khai. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ đó là ở nhà thờ Đức Bà tôi làm lễ ở đó, không có Chúa Nhật nào mà không khuyên giúp những nơi nghèo khổ, thiếu thốn hoặc là các bệnh viện, viện mồ côi. Và không có một Chúa Nhật nào dưới 100 triệu. Cho nên tính nguyên nhà thờ Đức Bà một năm thì ít nhất là phải 5 tỷ. Ít nhất là 5 tỷ. Có khi phải tính đến chục tỷ. làm việc bác ái từ thiện. Cho nên nó thể hiện cái sự liên đới của anh chị em. Mình cũng chẳng giàu có gì, nhưng mà mình bớt một phần ra vì tình liên đới để giúp cho những nơi khó khăn, thiếu thốn hơn mình. Anh chị em cảm nhận và anh chị em sống với tình liên đới trong giáo hội, cái tình liên đới của bí tích rửa tội rất cụ thể, rất rõ ràng. Nhưng tình liên đới đó không chỉ giới hạn trong người công giáo với nhau, mà chúng ta còn được mời gọi thể hiện ngay trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống hôm nay xem ra có vẻ là cuộc sống mà người ta ít quan tâm đến nhau. Chắc anh chị em còn nhớ cách đây 1-2 tháng, báo chí đăng tin nhiều lắm về vụ một thiếu nữ nào đó mà suốt 10 mấy năm trời bị gia đình nhà chủ hành hạ, đánh đập, bắt làm việc quá sức. Thế thì khi báo chí người ta phản ánh, tôi theo dõi và tôi thấy có 2 khía cạnh. Một đằng thì mọi người lên án hành động đánh đập đó là tàn ác, là dã man. Và một đằng khác thì người ta cũng cho thấy xã hội hôm nay là xã hội mà trong đó con người xem ra dửng dưng với nhau. Dửng dưng với nhau cho nên có một cô bé 13, 14 năm trời bị đánh hàng ngày như thế mà không ai quan tâm tới. Dửng dưng, không có tình liên đới. Thành thử ra trong xã hội như thế, ta lại được mời gọi để thể hiện đặc tính Kitô giáo, tức là tình liên đới Kitô giáo một cách rõ nét hơn. Và chính xuyên qua những hành động liên đới đó mà ta làm chứng cho tin mừng Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, xin gọi lên một chia sẻ rất vắn gọn về tình liên đới để ta cùng thấy đây không chỉ là một bài học mang tính luân lý, mà là một lời mời gọi gắn sâu vào trong bản chất của người Kitô hữu, bởi vì nó được đặt nền trên Chúa Giêsu Kitô và trên bí tích rửa tội mà tất cả chúng ta đã lãnh nhận. Ước gì hôm nay khi anh chị em cùng với tôi dâng lễ, và một lát nữa đây ta còn đón nhận mình máu Thánh Chúa nữa, thì xin cho mình máu Thánh Chúa làm cho ta được mạnh mẽ hơn để có thể sống và thể hiện tình liên đới này cách cụ thể trong đời sống hàng ngày của mình. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. quanh con hay nắm rõ người, mỗi khi ai giúp đỡ ai vì lòng thương yêu gặp ai. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế, thì cũng là làm cho Chúa mà
danh thần thế.